trời đất ngợi khen danh Thánh. Quang vinh ở nơi vương thiên đàng, trên thiên tòa hòa vang ngời sáng. Quang vinh ở nơi vương thiên đàng, muôn thánh thần cất tiếng ca vang. Quang vinh ở nơi vương thiên đàng, trời lo ánh hào quang khôn xanh.
Mẹ nữ vương, đây em sẽ đọc cho anh các chị nghe. Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, đó là một vị thánh của chúng ta đấy, à, cho chúng ta biết được mẹ nữ vương có ý nghĩa là gì và đối với chúng ta ra sao, đối với Chúa như thế nào, vân vân. Nhiều cái hay lắm, mời các anh các chị nha. Với đầu đề là Kitô hữu nhìn lên nữ vương Maria. Lòng tôn sùng thịnh hành vốn kêu cầu mẹ Maria như là một vị nữ vương. Công đồng chung Vatican II sau khi nhắc lại việc Đức Trinh Nữ mông triệu cả hồn lẫn xác vào vinh quang thiên quốc đã giải thích rằng mẹ được Chúa tôn làm nữ vương trên hết tất cả mọi sự, để mẹ có thể hoàn toàn nên giống hơn con mẹ là Chúa các Chúa và là đấng chiến thắng tội lỗi cùng sự chết. Đấy, ngay cái câu đầu tiên này em xin mở ngoặc. Chính công đồng chung Vatican II đấy các anh chị, là khi mà công đồng mà đã nói một cái gì đó là không bao giờ sai lầm. Chứ không phải chỉ có Đức Thánh Cha tuyên bố tín điều thôi, mà chính công đồng chung Vatican II là công đồng mà có cả giáo hoàng cũng như là tất cả mọi giám mục trên thế giới họp về phán quyết một cái gì là cái đó phải đúng. Vì thế nên công đồng chung này nói gì? Có nghĩa là sau khi Đức Mẹ mông triệu cả hồn lẫn xác rồi đó, đó là công đồng xác nhận lại là cái tín điều Đức Thánh Cha Pio XII tuyên bố đó là đúng, công nhận cái tín điều đó. Rồi cái gì nữa? Và được Chúa tôn làm nữ vương trên tất cả mọi sự, để mẹ có thể hoàn toàn nên giống hơn con mẹ là Chúa các Chúa và là đấng chiến thắng tội lỗi cùng sự chết. Thấy không? Trong chỗ này là mẹ được Chúa tôn làm nữ vương để mẹ nên giống con mẹ hơn nữa. Ngay chỗ này chúng ta thấy được là tư tưởng đầu tiên của công đồng vật trung bá kiến hỏi là Đức Mẹ làm mẹ nữ vương đấy là để mẹ nên giống con mẹ hơn nữa, chứ không phải chỉ ở trên thế gian này thôi, cả trên thiên đàng nữa. Mẹ ở trên thiên đàng, Chúa là Chúa các Chúa, là đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, thì mẹ cũng phải là nữ vương. Thì đó mới là hết cỡ mà Thiên Chúa đã làm sự lạ nơi mẹ, và mẹ đã lên tới tốt đỉnh của tất cả những gì Chúa lắm muốn làm nơi mẹ. Chức nữ vương của Đức Mẹ nó là như thế đó. Mình chỉ cần nhớ là Đức Mẹ là mẹ nữ vương, có nghĩa là nhờ cái chức nữ vương là mà mẹ nên giống con mẹ hơn. Thế thôi, đó, cái tư tưởng thứ nhất. Thật vậy, bắt đầu từ thế kỷ thứ 5, hầu như trong cùng một giai đoạn công đồng chung Ê-phê-sô công bố mẹ là mẹ Thiên Chúa, thì tước hiệu nữ vương cũng đã được bắt đầu gán cho mẹ. Nhận biết hơn về vai trò cao cả của mẹ như thế, dân Kitô giáo muốn đặt mẹ lên trên tất cả mọi thụ tạo, vinh thăng vai trò và tầm quan trọng của mẹ nơi đời sống của hết mọi người cũng như của cả thế giới. Đây là tư tưởng thứ hai. Tư tưởng thứ hai là cái gì? Có nghĩa là vào cái lúc, cái cùng một cái thời điểm mà công đồng chung Ê-phê-sô á công bố mẹ là mẹ Thiên Chúa đó, là cái năm nào? Các anh các chị nhớ không? Năm 431 là công đồng chung tuyên bố Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa. Đó là tín điều đầu tiên về Đức Mẹ. Thì cùng một cái thời điểm đó đó, thì cộng đồng Kitô giáo tự nhiên là gọi mẹ là mẹ nữ vương luôn, là mẹ của nữ vương. Đấy. Mẹ Thiên Chúa, mẹ nữ vương nó đi liền với nhau, chúng ta thấy không, cùng một thời điểm. Trong khi hội thánh đã tuyên bố mẹ là mẹ Thiên Chúa, thì cộng đồng dân Chúa lại tuyên bố mẹ là mẹ nữ vương. Nó hay vậy. Và khi mà cộng đồng dân Chúa tuyên bố mẹ là mẹ nữ vương như vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhận biết hơn vai trò cao cả của mẹ, không phải đối với mẹ Thiên Chúa thôi, mà còn đối với tất cả mọi thụ tạo nữa, kể cả thiên thần cũng như là loài người. Dân Kitô giáo muốn đặt mẹ lên trên tất cả mọi thụ tạo, vinh thăng vai trò và tầm quan trọng của mẹ nơi đời sống của hết mọi người cũng như của cả thế giới này nữa. Tư tưởng thứ hai là gì? Tước hiệu mẹ nữ vương á, nó gắn liền với tước hiệu mẹ Thiên Chúa. Và tước hiệu mẹ nữ vương á, nếu mà tước hiệu mẹ Thiên Chúa liên quan đến Thiên Chúa thôi, thì tước hiệu mẹ nữ vương liên quan đến tất cả mọi tạo vật. Đó là tư tưởng thứ hai. Rồi bây giờ tiếp theo. Thế nhưng trong một khúc bài giảng được cho rằng của giáo phụ Origen cũng đã chất chứa lời dẫn giải này về những lời bà Isabel thốt lên trong biến cố thăm viếng. Đáng lẽ chị phải đến thăm em, vì em có phúc hơn mọi người nữ. Em là người mẹ của chú chị, em là vị tôn nữ của chị. Bản văn chuyển một cách tự nhiên từ lời diễn tả người mẹ của chú chị sang tước hiệu vị tôn nữ, trước cả những gì mà Thánh Gioan Damasceno sau này nói khi Thánh Nhân gán cho mẹ tước hiệu vương chủ. Khi mẹ trở nên mẹ của đấng hóa công, mẹ thực sự trở nên nữ vương của tất cả mọi tạo vật. Cái tư tưởng thứ ba là tư tưởng gì? Tước hiệu mẹ là mẹ của Thiên Chúa, nó gắn liền với tước hiệu mẹ là mẹ nữ. Mà chính các thánh giáo phụ cũng cho thấy điều đó qua Thánh Gioan Damasceno và giáo phụ Origen. Đức tiếp theo, vị tiền nhiệm đáng kính Pio 12 của tôi trong bức thông điệp Ars Coeli Reginam, một văn kiện được bản văn của hiến chế Lumen Gentium quy chiếu, xác định việc mẹ cộng tác vào công cuộc cứu chuộc đã làm nền tảng cho vai trò nữ vương của mẹ Maria, thêm vào vai trò mẫu thân của mẹ. Bức thông điệp đã lập lại văn bản phụng vụ, có Thánh Maria, nữ vương thiên đàng và là vị vương chủ thế giới, đau thương đứng kề bên cây thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Như thế, bức thông điệp này đã nêu lên tính cách tương tự giữa mẹ Maria và Chúa Kitô, một tính cách tương tự giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng nơi trạng thái trung thành của mẹ Đức Trinh Nữ. Chúa Kitô là vua, không phải chỉ vì người là con Thiên Chúa, mà còn vì người là đấng cứu chuộc nữa. Mẹ Maria là nữ vương, không phải chỉ vì mẹ là mẹ Thiên Chúa, mà còn vì mẹ đã cộng tác vào công cuộc cứu chuộc loài người với tư cách là tân Eva cùng với tân Adam. Cái tư tưởng nữa là tư tưởng gì? Thưa các anh các chị, tư tưởng đó là phát xuất từ thông điệp Ars Coeli Reginam của Đức Pio thứ 12. Cái thông điệp này là thông điệp như thế nào? Thông điệp ban hành năm 1954 để thiết lập lễ mẹ nữ vương đó. Thì cái thông điệp đó đã nói đến cái vấn đề mà hiến chế Lumen Gentium, có nghĩa là ánh sáng muôn dân đó, của Công đồng chung Vatican II đó. Công đồng chung công nhận được là cái thông điệp đó nói một cái chi tiết rất là đúng. Đó là gì? Đó là mẹ Maria đó, trở dĩ làm nữ vương đó, thì không phải là vì mẹ là mẹ Thiên Chúa thôi, mà còn vì mẹ cộng tác và công ơn cứu chuộc với Chúa Kitô nữa. Bởi thế nên Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị cuối cùng đã nói cái gì? Đã nói là Chúa Kitô là vua, không phải chỉ vì người là con Thiên Chúa thôi, mà còn là vì người là đấng cứu chuộc nữa. Đấy, do đó mẹ Maria cũng vậy. Mẹ Maria là nữ vương, không phải chỉ vì mẹ là mẹ Thiên Chúa, mà còn vì mẹ đã cộng tác vào công cuộc cứu chuộc loài người. Đấy, chúng ta thấy không? Ở chỗ này chúng ta hầu như chưa bao giờ nghĩ ra cái tư tưởng này. Thật sự khi mà Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, tất nhiên là vua vũ trụ rồi. Đã là con Thiên Chúa là phải vua chứ còn gì nữa, đúng không? Nhưng mà đó là nguyên tắc. Mẹ Maria cũng vậy. Mẹ Maria tất nhiên là nữ vương. Khi mẹ là mẹ của Thiên Chúa, tất nhiên là mẹ là nữ vương rồi, chứ còn cái gì nữa. Nhưng không, trên thực tế Chúa Giêsu chẳng những là vua vì là con Thiên Chúa mà còn là đấng cứu chuộc nữa. Bởi vì khi mà Chúa Kitô thực hiện công cuộc cứu chuộc đó, là Chúa Giêsu tỏ ra cái vương quyền của mình. Mình đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, đã dẹp tan cái vương quốc của Satan. Người là vua trên cây thập tự giá, còn con Thiên Chúa là người là vua ở bên hữu Chúa Cha. Còn khi người làm vua là với tư cách là đấng cứu chuộc, người là vua trên cây thập tự giá. Inri có nghĩa là Giêsu Nazareth vô dân Do Thái. Thế không? Mẹ Maria cũng vậy. Mẹ Maria là nữ vương, không phải chỉ vì mẹ là mẹ của Thiên Chúa, giống như Chúa Giêsu là con Thiên Chúa thôi, còn mẹ còn là đấng đồng công cứu chuộc nữa, có nghĩa là cộng tác vào công cuộc cứu chuộc. Do đó mẹ cũng là nữ vương luôn, bởi vì mẹ cùng với Chúa Giêsu chiến thắng thế gian, chiến thắng ma quỷ. Chúng ta thấy không? Do đó mẹ là nữ vương ở cả cái vai trò đồng công của mẹ nữa. Trong phúc âm Thánh Marco chúng ta đọc thấy rằng vào ngày thăng thiên, Chúa Giêsu được đưa lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa. Theo ngôn ngữ Thánh Kinh, ngồi bên hữu Thiên Chúa nghĩa là chia sẻ quyền bính tối cao. Ngồi bên hữu Cha, người thiết lập vương quốc của người, vương quốc của Thiên Chúa. Được đưa lên trời, mẹ Maria được liên kết với quyền năng của con mẹ và được dành vào việc phát triển vương quốc này. ở chỗ thông phần vào việc ban phát ân sủng thần linh trên thế giới. Thì chúng ta thấy ở cái này, chỗ này chúng ta lại biết thêm được một điều nữa, đó là cái gì? Khi mà Chúa Giêsu đã thực hiện công ơn cứu chuộc rồi thì người về trời, và người về trời thì được ngự bên hữu Chúa Cha. Ngự bên hữu Chúa Cha đây có nghĩa là được toàn quyền trên trời dưới đất mà Chúa Cha ban cho người. Thì đây Đức Mẹ cũng vậy, khi mà Đức Mẹ được đưa về trời, ngự bên hữu con của mình, không phải ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, bởi vì Chúa Giêsu đã ngự bên hữu Chúa Cha rồi, thì Đức Mẹ không thể ngự bên hữu Đức Chúa Cha được, thì Đức Mẹ ngự bên hữu con của mình, có nghĩa là Chúa Cha rồi tới chơi con rồi tới Đức Mẹ ngay, chứ không có ai khác hết đó. Không có ai khác hết. Và vì thế nên chúng ta thấy không, quyền năng của Chúa Kitô chính là quyền năng của Mẹ, bởi vì ngồi bên hữu Chúa Thiên Chúa có nghĩa là thông phần với quyền năng của Thiên Chúa như thế nào, thì Đức Mẹ ngồi bên hữu con mình cũng thông phần với quyền năng của con như vậy. Chúa Con có quyền như thế nào ban cho Đức Mẹ mình cái quyền như vậy, thì rõ ràng chúng ta thấy không. Mà quyền năng đó để làm gì thì Đức Thánh Cha nói vào việc ban phát ân sủng thần linh cho thế giới này. Được thông hưởng cái quyền năng đó không phải để cho Đức Mẹ thôi, mà để ban phát công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô. Do đó Mẹ là Mẹ Nữ Vương là để thực hiện cái công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, là ban phát công ơn cứu chuộc đó cho loài người. Về thế nên Đức Thánh Cha nói tiếp, nhìn vào tính cách tương tự giữa việc Chúa Giêsu thăng thiên và việc Mẹ Maria mông triệu, chúng ta có thể kết luận rằng Mẹ Maria dựa vào Chúa Kitô là một vị nữ vương nắm thượng quyền và thực hiện thượng quyền do Con Mẹ ban Mẹ trên vũ trụ. Đấy, chúng ta thấy hay không? Tuyệt vời nhá. Hôm nay chúng ta thấy được là Đức Mẹ là Mẹ Nữ Vương, có nghĩa là Đức Mẹ được thông phần quyền năng cứu chuộc của Chúa Kitô để ban phát ơn cứu độ đó cho thế giới loài người chúng ta. Rồi, bây giờ Đức Thánh Cha nói tiếp, tước hiệu nữ vương dĩ nhiên không thay thế cho tước hiệu là mẹ. Ở chỗ vai trò làm nữ vương của mẹ vốn là hệ quả của sứ vụ đặc biệt là mẹ, và chỉ để thể hiện quyền năng được ban cho mẹ để mẹ thi hành sứ vụ ấy mà thôi. Đấy, tới đây chúng ta lại học được một cái chi tiết mới nữa đây này. Tước hiệu nữ vương không thay thế cho tước hiệu làm mẹ nhá, mà chỉ là tước hiệu làm nữ vương đó là kết quả của tước hiệu làm mẹ thôi. Và tước hiệu làm mẹ của mẹ là ở chỗ yêu thương con cái, nhưng mà tước hiệu nữ vương của Đức Mẹ đó là để ban ơn cho con cái, là để thi hành cái quyền bính của người mẹ với con cái của mình. Nó là như vậy. Hôm nay chúng ta học được thêm những cái hay ở trong cái lời của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha nói tiếp, trích lại trọng sắc Infallibilis Deus của Đức Pio thứ 9. Đức Pio thứ 12 nhấn mạnh đến chiều kích làm mẹ nơi vai trò nữ vương của Đức Trinh Nữ. Đức Thánh Cha Pio 12 đã nói như thế nào? Cảm thương chúng ta với lòng từ mẫu và quan tâm đến phần rỗi của chúng ta, mẹ vươn vòng tay săn sóc của mẹ ra ôm ấp tất cả loài người. Được Chúa cắt đặt làm nữ vương trời đất, được nâng lên trên tất cả mọi ca đoàn thiên thần, cũng như tất cả mọi hàng ngũ các thánh trên trời, ngự bên hữu người con duy nhất của mình là Chúa Giêsu Kitô, mẹ chắc chắn chiếm được những gì mẹ muốn dùng lời nguyện cầu từ mẫu của mẹ mà kêu xin. Mẹ chiếm được những gì mẹ tìm kiếm và không bị khước từ. Ở bên trên, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói là cái tước hiệu nữ vương không thay thế tước hiệu làm mẹ, nhưng chỉ là thành quả của tước hiệu làm mẹ, giống như là cái phần thực hành của tước hiệu làm mẹ vậy. Tước hiệu làm mẹ là để tỏ lòng mẹ thương, mẹ sinh ra, mẹ thương yêu. Nhưng mà tước hiệu nữ vương là cho chúng ta thấy được khi mẹ sinh ra chúng ta, mẹ thương yêu chúng ta, thì mẹ ban ơn cho chúng ta như thế nào qua cái tước hiệu là mẹ nữ vương của Đức Mẹ. Đó, và vì thế nên Đức Thánh Cha Pio 12 vừa được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trích dẫn đó là vấn đề cho chúng ta thấy được là tước hiệu nữ vương là để tiếp nối tước hiệu làm mẹ trong việc thực hành tước hiệu làm mẹ khi ban ơn cho chúng ta. Đó. Rồi bây giờ tới cái chi tiết nữa, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói, bởi thế Kitô hữu hãy tin tưởng nhìn lên nữ vương Maria. Và điều này chẳng những không làm suy giảm mà thực sự làm tăng thêm việc trao phó bản thân mình với tình con thảo của họ cho mẹ. Đấng làm mẹ theo cấp trật ân sủng. Sau khi đã nói Đức Mẹ trên như thế nào thì bây giờ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khuyên chúng ta là hãy tin tưởng nhìn lên nữ vương Maria. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mẹ chính là mẹ của chúng ta, là mẹ của Thiên Chúa, mẹ của chúng ta nữa. Mẹ đã cộng tác và công ơn cứu chuộc với Chúa Kitô. Và vì thế nên bây giờ cái vai trò nữ vương của mẹ đó là vai trò thực hành cả hai vai trò. Vai trò mẹ là mẹ đã sinh ra chúng ta, yêu thương chúng ta, đã cứu chuộc chúng ta với Đức Kitô, và giờ đây với tư cách là nữ vương, mẹ ban ơn cho chúng ta đó, để làm cho chúng ta được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ở trên trời, như mẹ đang được hưởng ở trên trời vậy. Và Đức Thánh Cha John Phao nói tiếp: thật vậy, mỗi quan tâm của nữ vương Maria đối với loài người có thể hoàn toàn tác hiệu chính là vì trạng thái vinh hiển của người xuất phát từ việc mẹ mông triệu. Thánh Chemanos I ở Constantinople đã cho thấy sự kiện này rất hay. Thánh nhân chủ trương rằng trạng thái này bảo toàn mối liên hệ thân mật giữa mẹ Maria với con của mẹ, và cho phép mẹ thực hiện việc mẹ can thiệp hộ giúp chúng ta. Ngỏ lời cùng mẹ Maria, thánh nhân viết: Chúa Kitô muốn có một kết nối giữa môi miệng của mẹ với lòng trí của mẹ. Bởi thế, người đồng ý với tất cả mọi ước muốn mẹ bày tỏ cùng người. Khi mẹ chịu đựng vì con cái của mẹ, người làm tất cả mọi sự mẹ kêu xin người bằng quyền năng thần linh của người. Đó, ở đây Đức Thánh Cha chỉ có muốn lấy thêm cái chứng cứ mà Thánh Germanus I ở Constantinople muốn nói về vấn đề là mẹ nữ vương, mà chúng ta cần phải tin tưởng mẹ như thế nào thôi. Có vậy thôi. Có nghĩa là mẹ xin cho chúng ta như thế nào thì đều được Chúa Kitô đồng ý ban cho chúng ta như vậy, bởi vì mẹ đã nên một với Chúa Kitô rồi. Và cuối cùng Đức Thánh Cha John Paul II nói cho chúng ta thế này: người ta kết luận rằng việc mông triệu làm cho mẹ Maria chẳng những hoàn toàn hiệp thông với Chúa Kitô mà còn với mỗi một người trong chúng ta nữa, ở chỗ mẹ ở bên chúng ta. Vì tình trạng vinh hiển của mẹ khiến cho mẹ có thể theo chúng ta trong cuộc hành trình trần thế hàng ngày của chúng ta. Như chúng ta cũng đọc thấy ở Thánh Chemanos, là vị thánh vừa mới nói trên đó, mẹ ở với chúng con một cách thiêng liêng, và việc mẹ hết lòng coi sóc chúng con cho thấy mẹ hiệp thông đời sống với chúng con. Bởi vậy, thay vì tạo nên khoảng cách giữa mẹ và chúng ta, tình trạng vinh hiển của mẹ Maria đã tạo nên một tình trạng liên tục gần gũi và chăm sóc. Mẹ biết hết mọi sự xảy ra trong đời sống của chúng ta và nâng đỡ chúng ta bằng tình yêu từ mẫu của mẹ trong những cơn thử thách cuộc đời của chúng ta. Được đưa về trời vinh hiển, mẹ Maria hoàn toàn hiến mình cho công cuộc cứu độ để thông truyền cho hết mọi người con sống động thứ hạnh phúc mẹ lãnh nhận. Mẹ là vị nữ vương ban phát tất cả những gì mẹ chiếm hưởng. Trước hết ở chỗ mẹ tham dự vào cuộc sống và tình yêu của Chúa Kitô. Cái đoạn cuối cùng này Đức Thánh Cha kết luận như thế này: có nghĩa là mẹ về trời rồi, mẹ làm nữ vương không phải chỉ để hoan hưởng Chúa Kitô ở trên trời thôi, nhưng mà nhờ đó mẹ gần chúng ta hơn khi mẹ còn ở trên trần gian. Bởi vì nếu còn trên trần gian, mẹ lệ thuộc thời gian không gian, mẹ ở chỉ ở một chỗ thôi. Mẹ không có thể ở khắp nơi và theo chúng ta từng người một. Nhưng mà khi mẹ đã lên trời rồi đó, thì mẹ ở với chúng ta một cách thiêng liêng. Và vì thế mẹ gần chúng ta hơn là ở trên trần gian này, như chúng ta. Và mẹ đã lên trời rồi, thì tất nhiên mẹ chỉ còn nghĩ đến chúng ta trên thế gian này thôi. Mẹ không còn nghĩ đến mẹ nữa, mẹ không còn nghĩ đến gì khác hết ngoài cái phần rỗi của chúng ta. Do đó nên mẹ sẽ chăm sóc chúng ta hơn là mẹ ở với chúng ta trên trần gian này, khi chúng mẹ còn ở trên trần gian. Tóm lại, khi mà được đưa về trời rồi đấy, thì mẹ hoàn toàn hiến mình cho công cuộc cứu độ, như Đức Thánh Cha nói ở câu kết cùng, để thông truyền cho hết mọi con người sống động thứ hạnh phúc mẹ lãnh nhận ở trên trời. Mẹ làm sao để cho chúng ta được về trời với mẹ, có vậy thôi. Chức mẹ nữ vương là như vậy. Chức mẹ nữ vương là để thi hành quyền làm mẹ của mẹ và cái thiên chức đồng công cứu chuộc của mẹ với Chúa Kitô, để ban phát công ơn cứu chuộc của mẹ, của Chúa Kitô cho chúng ta với tư cách là nữ vương. Đó, để cho chúng ta cuối cùng được cùng với mẹ hưởng phúc vinh quang trên trời với mẹ và như Chúa Kitô. Đấy là cái bài giáo lý mà Đức Thánh Cha dạy chúng ta về vấn đề là chúng ta cần phải nhìn lên mẹ, bởi vì mẹ là mẹ của chúng ta, mẹ đã cùng với Chúa Kitô cứu chuộc chúng ta. Giờ đây mẹ là nữ vương để thực hiện cái vai trò làm mẹ, thông ban ơn cứu chuộc cho chúng ta, để cuối cùng chúng ta cũng được hưởng vinh quang với mẹ trong Chúa Kitô ở trên trời vô cùng bất tận vậy. Đấy là cái bài mà hôm nay em xin chia sẻ với quý anh quý chị nhân dịp Đức Mẹ là mẹ nữ vương. Rồi, giờ đây xin mời các anh quý chị có gì chia sẻ thêm về mẹ lễ mẹ hôm nay thì cứ việc chia sẻ.
Dạ, có một thời gian người ta phong Đức Mẹ là đấng đồng công cứu chuộc, nhưng mà giáo hội không cho phép là sao, không hiểu cái đó.
Không phải, nó như thế này. Nó liên quan đến dòng đồng công. Đấy, dòng đồng công, bây giờ dòng đồng công không có gọi là dòng đồng công nữa, mà là dòng mẹ Chúa cứu chuộc. Thì bây giờ em xin nói các anh các chị biết được là dòng đồng công đã tuân phục Đức Giáo hội. Nhưng mà không phải vì thế mà Giáo hội không có công nhận cái vai trò đồng công cứu chuộc của Đức Mẹ đâu. Bởi vì cái chữ mà Việt Nam dùng đó là đồng công, có nghĩa là nó ngang hàng với Chúa Giêsu, thì cái đấy là không có đúng. Nhưng mà cái văn hóa Việt Nam là một, thứ hai từ ngữ Việt Nam á, người ta lại không hiểu như vậy. Người ta không hiểu đồng công có nghĩa là ngang hàng với Chúa Giêsu, đồng công là cùng với Chúa Giêsu để mà cứu chuộc nhân loại, và Chúa cũng muốn con người cộng tác mà. Chứ đâu phải không đâu. Vậy thì Chúa ban cho Đức Mẹ vô nhiễm để làm gì? Vô nhiễm là không mắc tội là một, thứ hai là không phải đau khổ là hai. Vậy thì ban làm cái gì? Mà trong khi đó mẹ lại phải chịu đau khổ. Vậy thì mẹ chịu đau khổ trong khi mẹ là vô nhiễm thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là mẹ chịu đau khổ đó thay cho tội lỗi nhân loại. Có nghĩa là đồng công với Chúa Giêsu vậy. Chúa Giêsu là vô tội, do đó phải đền tội được cho nhân loại chứ. Còn nếu Chúa Giêsu là loài người là có tội thì làm sao mà đền được? Chính tội mình còn chưa đền được, là đền cho nhân loại. Mẹ Maria cũng vậy. Mẹ Maria được Chúa ban cho Đức Mẹ làm mẹ của Thiên Chúa và được vô nhiễm nguyên tội, có nghĩa là mẹ không có tội gì hết á. Nhưng mà mẹ không có tội thì tất nhiên mẹ không phải chịu đau khổ. Vậy tại sao bây giờ mẹ chịu đau khổ với Chúa Giêsu? Là để đồng công cứu chuộc, có vậy thôi. Nhưng mà tại cái ngôn ngữ, các anh các chị ạ, tại ngôn ngữ mà như thế, nhất là tiếng Việt thì dễ hiểu hơn, đồng công thì dễ hiểu rồi. Và ngay từ năm 1952 đó, khi mà dòng đồng công nộp cái bản hiến pháp có chữ đồng công cứu chuộc rõ ràng như vậy đó, mà giáo hội đã công nhận dòng đồng công từ hồi đó mà, từ hồi 1952 mà. Và vì thế nên mới có tên đồng công từ hồi đó mà. Chứ đâu phải là sau này đâu, chính giáo hội công nhận đồng công mà. Thật sự không phải là giáo hội xét lại, mà một vị hồng y tổng trưởng tín lý đức tin lúc bấy giờ xét lại mà thôi. Đó, tổng trưởng tín lý đức tin đó, sau này khi Đức Thánh Cha Francisco lên được một thời gian thì ngài hết làm tổng trưởng tín lý đức tin. Trong cái thời gian đó thì dòng đồng công lại xin ra giáo hoàng. Em lại phải phân biệt thêm một tí nữa, thưa anh các chị. Đầu tiên á, một dòng muốn trở thành dòng á, là phải thuộc về giáo phận, dòng nào cũng vậy. Khi bắt đầu phải từ giáo phận, giống hệt như vấn đề phong thánh vậy, thì phải từ giáo phận trước. Rồi giáo phận xong á, thì mới nộp lên tòa thánh. Đấy, nó phải đi từ từ vậy, chứ không phải đùng cái lên tòa thánh đâu, không có đâu. Giống như là các vị giám mục vậy, phải làm giám mục đã, rồi lên tổng giám mục, rồi mới lên hồng y, rồi mới được bầu làm giáo hoàng. Nó phải đi từ từ như vậy. Thì đây cũng vậy, các dòng được thành lập thì đầu tiên là giáo hội địa phương công nhận đó là địa phận. Dòng đó phải lệ thuộc giáo phận, thì vị giám mục của giáo phận đó, giáo phận của nhà mẹ đó, có quyền dẹp cái dòng nó luôn, không cho thành lập nữa, và cho dẹp bỏ cái dòng đó. Dù đã cho thành lập rồi nhưng mà dòng đó mà bị một cái gì lơ mơ là dẹp ngay, giống như ở địa phận Phan Thiết 2 năm trước đây đã dẹp đi một cái dòng rồi, bởi vì đang thuộc giáo phận, do đó giáo phận có quyền dẹp cái dòng đó đi. Nhưng mà đã ra giáo hoàng đó thì không có địa phận nào dẹp được cái dòng đó hết, trừ tòa thánh mới có quyền dẹp mà thôi. Giáo phận nào cũng không có quyền dẹp. Dòng đồng công xin ra giáo hoàng và đã có đủ điều kiện để ra giáo hoàng rồi. Điều kiện gì? Là có đủ bằng cấp để dạy học làm linh mục tại trong nhà dòng, chứ không phải đi đâu nữa. Thứ hai là tài chính vẫn không lệ thuộc ai ngay từ đầu, chứ không phải sau này. Đấy là hai cái yếu tố mà có thể trở thành dòng ở cái cấp độ bà thánh, chứ không phải là giáo phận nữa. Nhưng mà khổ một cái, khi mà cái vị hồng y đó đang là tổng trưởng thánh bộ đức tin thì lại gặp ngay cái dòng đồng công, là cái tên nó là Co-Redemptrix, mà tiếng cô đó chúng em hiểu rồi, ở ngoại quốc này đó nó là cái gì, nó là đồng, đồng chủ tịch, chúng ta thấy không, thì nó ngang vai đấy. Tiếng Việt Nam đồng thì nó hiểu là cộng tác thôi, nhưng mà cái kia đồng tiếng ngoại quốc á, nó là ngang vai với chư sù. Bởi thế cái vị hồng y này không chấp nhận cái điều đó, không chấp nhận, không chấp nhận chứ cô à, bởi vì nó ngang vai với chư sù, cô chairman, cô president à, đồng chủ tịch với là đồng đồng quản trị vân vân, không chấp nhận. Nên ngài đề nghị với dòng đồng công đó là lấy cái tên là mẹ chúa cứu chuộc đấy, thay vì đồng công. Thì dòng đồng công năm 2017 đó đã họp, bởi vì cứ 4 năm một lần thì thay giám tỉnh, thì lúc bây giờ cũng là cái lúc mà phải họp lại, nghĩa là đại hội nhà dòng, cũng là vừa để thay giám tỉnh, vừa để xem vấn đề là có chấp nhận cái tên mới của dòng, nghĩa là vị hồng y đó đề nghị hay không. Nhưng mà không ngờ cái tên mới đó nó còn ngon hơn tên cũ nữa. Tên cũ đó, đồng công có nghĩa là một vai trò thôi, the role mà thôi. Còn đây đó, là một cái position. Đấy, đức mẹ là mẹ của đấng cứu chuộc. À, mẹ đấng cứu chuộc nó cứ không phải chuyện thường. Đó, chứ không phải chỉ có đồng công thôi, còn là mẹ của đấng cứu chuộc luôn. Có bao gồm cả vai trò đồng công trong đó luôn. Và dòng đồng công cũng phải chọn cái tên mà nó đỡ đụng chạm. Nếu mà nó là dòng mẹ chúa cứu thế là nguy hiểm đấy, đụng đến dòng chúa cứu thế đấy. Do đó nên lúc bây giờ họ suy nghĩ chín chắn lắm. Họ chọn mẹ chúa cứu chuộc, chứ không phải mẹ chúa cứu thế. Nhưng mà đây em nói lại đó, có nghĩa là ở dòng đồng công vẫn tin là đức mẹ là mẹ đồng công. Nhưng mà vì cái tên gọi, do đó phải đổi lại cái tên gọi của mình. Giáo hội cũng vậy, cũng không có phải là chối bỏ cái vai trò mẹ đồng công đâu. Bởi vì Chúa đã định như vậy rồi, phải có đức mẹ cộng tác vô thì công ơn cứu chuộc mới thành. Có vậy thôi, chỉ là phương tiện thôi, chứ không phải là một nguyên lý. Giống như Chúa Giêsu, nếu không có Chúa Giêsu thì con người ta không được cứu chuộc. Nhưng mà đã Chúa Giêsu đã cứu chuộc thì phải có cộng tác, phải có phương tiện. Và phương tiện của Chúa dùng đây là cái gì? Là chính nhân tính của chính Chúa, là tính của nhân tính mà con Chúa mặc vào. Mà nhân tính đó từ ai cung cấp? Từ Đức Mẹ. Do đó chính Đức Mẹ cộng tác vô trong vấn đề cung cấp cho Chúa một cái nhân tính để làm phương tiện cứu độ. Và thứ hai, chính mẹ cũng cộng tác vô trong việc cứu độ đó nữa, với cái đặc ân vô nhiễm của mình. Mình đáng lẽ là được vô nhiễm, là không có phải chịu đau khổ, nhưng mà bây giờ mình phải chịu đau khổ là cùng với Chúa Giêsu đền tội thay cho nhân loại. Do đó nên đó là mẹ đồng công. Và em chắc chắn là giáo hội sẽ không tuyên bố cái tín điều mẹ đồng công cứu chuộc đâu. Tại sao vậy? Tại vì nó ở trong cái thước hiệu mẹ là mẹ giáo hội rồi, mẹ là mẹ Chúa cứu chuộc rồi. Giáo hội gián tiếp công nhận mẹ đồng công ở nơi hai thước hiệu đó, mẹ giáo hội. Mẹ giáo hội đây có nghĩa là gì? Mẹ sinh ra giáo hội. Tại sao mẹ sinh ra giáo hội? Nếu mẹ không có thụ thai giáo hội, vậy mẹ thụ thai ở chỗ nào? Có phải là sinh ra ở dưới chân thập giá không? Có phải là do Chúa làm không? Thấy không? Đó, thì tất nhiên phải cộng tác. Một người mẹ sinh con thì phải có bố chứ này, sao lại tự động mà sinh được? Vậy vì thế nên người mẹ cộng tác với bố để sinh con. Thì Đức Mẹ cũng vậy, cũng đồng công với Chúa để sinh ra giáo hội, để sinh ra loài người.
Mẹ ngước nhìn đoàn con dưới thế, ban ơn lành đổ xuống trần gian. Mau vượn qua màn đêm u tối, về hương phúc an vui đầy tràn. Trời đất đời khen danh thánh, Maria nữ vương thiên đàng, trên thiên tòa hò vang lời sáng. Maria nữ vương thiên đàng, muôn thánh thần cất tiếng ca vang. Maria nữ vương thiên đàng, trời lo anh hào quang phun sáng.